chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Các em thân mến, quả bầu tiên, câu chuyện rất thật và gần gũi với đời sống dân gian người Việt xưa. Không có nhiều chi tiết thần thoại hoang đường, câu chuyện mang đến những bài học triết lý về cuộc sống giữa thiện và ác. Mời các em cùng đón nghe chuyện Quả Bầu Tiên, một trong những chuyện cổ tích Việt Nam hay nhất này nhé. Ngày xưa, có một chú bé con nhà nghèo nhưng vô cùng tốt bụng. Chú luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ, chăm sóc mọi người, mọi vật xung quanh mình. Vì thế, cứ mỗi độ xuân về, chim chóc lại ríu rít kéo nhau tới làm tổ, hót vang quanh nhà chú bé. Một hôm, có một con cáo ở đâu mà tới bắt chim én ở đầu nhà chú bé. Con én non nớt bị rơi xuống đất, gãy cánh. Chú bé vội lao ra cứu con chim. Chú ôm ấp vỗ về con én nhỏ, làm cho nó một cái tổ khác và chăm lo cho én ăn. Nhờ sự chăm sóc tận tình của chú bé, con én đã khỏi. Mùa thu đến, khi nhìn lên trời, thấy từng đàn én hối hả bay đi tránh rét ở phương Nam. Con én nhỏ phân vân, nửa muốn bay theo đàn, nửa lại lưu luyến, không nỡ rời chú bé. Hiểu được lòng én, chú bé âu yếm bảo, én cứ bay theo đàn đi, kẻo mùa đông lạnh lắm. Đến mùa xuân ấm áp thì én lại trở về với anh. Nói xong, chú bé tung con én nhỏ lên trời. Con én đang chấp chới bay lên nền trời xanh biếc của mùa thu. Nó nhập vào một đàn én lớn, đang trên đường di cư về những xứ sở ấm áp ở phương Nam. Con én nhỏ mau chóng tìm được niềm vui giữa bạn bè, nhưng nó không thể nào quên chú bé. Mùa xuân tươi đẹp đã tới, con én nhỏ tìm về ngôi nhà đơn sơ nhưng đầm ấm tình thương của chú bé. Nó kêu lên thành tiếng mừng vui khi thấy chú bé đang ngồi đan sọt giữa sân. Đôi cánh én trao liệng xà xuống và én thả trước mặt chú bé một hạt bầu. Chú bé vùi hạt bầu xuống đất. Chẳng bao lâu hạt bầu đã nảy mầm thành cây. Cây bầu lớn nhanh như thổi, ra hoa, kết quả. Nhưng lạ chưa, quả bầu to khổng lồ, cả nhà chú bé mới khiêng về được một quả. Khi bổ ra, ôi thật kỳ diệu, trong quả bầu đầy vàng bạc, châu báu và thức ăn ngon. Tên địa chủ trong vùng nghe được chuyện ấy, hắn cũng muốn được chim én cho nhiều quả bầu tiên. Hắn bèn tìm cách bắt một con chim én con rồi bẻ gãy cánh. Sau đó, hắn giả vờ thương xót con én rồi đem về nuôi. Đến mùa thu, khi nhìn lên trời, thấy đàn én đầu tiên xuất hiện. Hắn vội vàng ném con én lên trời và bảo, bay đi én con, mau đi kiếm hạt bầu tiên về đây cho ta. Con én khốn khổ bay đi. Mùa xuân năm sau, nó cũng trở về và đem theo một hạt bầu. Tên địa chủ hí hửng đem gieo và ngày đêm canh giữ. Khi quả bầu đã già, hắn bảo mọi người khiêng về rồi đuổi tất cả ra. Hắn đóng cửa lại, rồi một mình hắn bổ quả bầu tiên. Quả bầu vừa được bổ ra, vàng bạc chẳng có, chỉ có rắn rết. Rắn rết từ trong quả bầu xông ra, cắn chết tên địa chủ, tham lam, độc ác. Các em vừa nghe chuyện cổ tích Quả Bầu Tiên. Phần tiếp theo của chương trình mời các em cùng nghe sự tích Hoa Thủy Tinh. Chuyện kể rằng, ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, có hai vợ chồng nghèo, rất nghèo. Họ nghèo đến nỗi không có nổi một căn nhà để ở, không có một mảnh ruộng để nuôi thân. Hai vợ chồng phải đi làm mướn cho những gia đình giàu có trong làng và dựng một tiếp lều sát bìa rừng để ở. Hàng ngày, họ phải thức dậy từ rất sớm, còng lưng ra làm thuê cuốc mướn cho đến tận khuya. Cả ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, may mắn lắm cũng chỉ kiếm đủ thức ăn cho họ trong ngày. Nhưng bù lại, họ sinh được một cô con gái. Cô bé là nguồn động lực giúp họ vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Họ đặt tên con là Hoa. Hoa càng lớn, càng siêng năng, ngoan ngoãn, thông minh và xinh xắn. Nàng giúp cha mẹ mình tất cả những công việc và đôi khi giúp cha mẹ trồng và gặt lúa. Tuy nhà nghèo, nhưng nàng có một tấm lòng rất nhân hậu. Nàng được cha mẹ và mọi người trong làng hết lòng yêu mến. Nàng là niềm tự hào của cha mẹ mình. Nàng là người con rất có hiếu với cha mẹ. Cuộc sống tuy nghèo, nhưng yên bình và hạnh phúc của họ sẽ cứ thế trôi qua và sẽ vẫn như thế nếu không có một thảm họa xảy ra trong ngôi làng của họ. Trong làng đột nhiên xuất hiện một con quái vật độc ác. Không ai có thể bắt và giết được con quái vật đó. Nhà vua ra lệnh cho tất cả đàn ông con trai trong làng thay phiên nhau đi tìm và mang đầu con quái vật đó về cho ngài. Rất nhiều thanh niên trai tráng trong làng ra đi, nhưng không một ai quay về. Cho đến một ngày, theo lệnh của nhà vua, cha của nàng cũng phải lên đường đi tìm giết con quái vật đó. Thấy cha buồn bã, nàng xin được đi thay. Nhưng cha nàng không đồng ý vì nàng còn quá nhỏ. Lúc đó, nàng mới 12 tuổi. Rồi sau đêm đó, cha của nàng cũng không quay trở về. Nàng khóc vì thương cha, khóc suốt 3 ngày 3 đêm thì nàng mệt quá, ngủ thiếp đi. Trong mơ, nàng gặp một bà tiên. Bà nói cha của nàng chưa chết. Ông và tất cả những thanh niên trai tráng trong làng chỉ bị phù phép bởi con quái vật độc ác. Họ bị biến thành những pho tượng bằng đá và hiện đang bị giam giữ trong hang động nơi con quái vật trú ngụ. Bà chỉ cho nàng cách cứu thoát mọi người. Con quái vật đó sợ ánh sáng mặt trời, con hãy dùng những bông hoa được tạo ra từ nước mắt của con cắm ngay trước hang động của nó. Khi mặt trời trên đỉnh ngọn tre, ánh sáng mặt trời từ những bông hoa ấy sẽ giết chết nó. Khi tỉnh dậy, nàng nhìn quanh thì thấy từ chỗ những giọt nước mắt của nàng rơi xuống mọc lên những bông hoa kỳ lạ, trong suốt như những giọt nước mắt của nàng. Những bông hoa thanh mảnh, xinh xắn, mỏng manh và dễ vỡ. Nàng thích thú ngắm nhìn và lấy tất cả những bông hoa đó đem theo bên mình, rồi từ biệt mẹ lên đường đi tìm giết con quái vật để cứu cha. Ròng rã một thời gian dài, ngày đi, đêm leo lên cây ngủ để tránh thú dữ. Cuối cùng, nàng cũng đến được hang động của con quái vật. May mắn thay, lúc này là ban ngày nên con quái vật đang trốn trong hang. Nàng làm theo lời bà tiên, cắm tất cả những bông hoa trước cửa hang và chui vào một bụi cây để trốn. Ánh sáng mặt trời hấp thụ qua những bông hoa rọi thẳng vào trong hang. Con quái vật gầm lên, gào thét, rên la một cách đau đớn. Một lát sau thì tiếng la im bặt. Nàng chui vào trong hang, đi sâu vào bên trong thì thấy con quái vật đã chết. Đi sâu hơn nữa, nàng nghe tiếng cha gọi. Ánh sáng từ những bông hoa thủy tinh chiếu vào cũng hóa giải mọi phù phép của con quái vật, giúp cho cha nàng và tất cả mọi người trở lại bình thường. Nàng tìm chìa khóa mở cửa cho cha và mọi người. Hai cha con mừng rỡ, ôm nhau khóc. Họ cùng mọi người quay trở về ngôi làng. Nàng dùng những bông hoa còn lại, đem trồng xung quanh ngôi làng. Ánh sáng kỳ diệu phát ra từ những bông hoa đó như những ngôi sao may mắn, đem lại bình yên và may mắn cho ngôi làng của họ cho đến tận sau này. Từ đó, người đời gọi những bông hoa đó với một cái tên mộc mạc đơn sơ, đó là hoa thủy tinh, và cả làng sống một cuộc sống thật thanh bình và hạnh phúc bên những bông hoa may mắn đó. Các em thân mến, các em có biết vì sao loài chim khiếu đầu bạc luôn quấn quýt bên nhau, không bao giờ bay lẻ loi từng con không? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe sự tích sau để hiểu rõ hơn nhé. Xưa kia, có cặp vợ chồng nhà nọ, sinh ra hẳn những 10 đứa con. Cảnh con đông, sức hai vợ chồng thì có hạn. Vì thế, cho nên gia đình họ quanh năm suốt tháng bị thiếu đói. Bữa thì nõn chuối rừng, rau dại, bữa thì canh củ mài, củ nâu, bữa thì măng rừng, rêu suối. Nói chung là cả nhà họ chưa từng bao giờ kiếm được đủ một bữa ăn no. Để có thể nuôi được các con sống sót, ông bố và bà mẹ đã phải lần lượt đi vay mượn thóc gạo xoay vòng khắp cả bản. Và họ hứa rằng đến bao giờ các con đủ lớn thì sẽ cho chúng nó đến ở đợ, làm thuê để trả nợ cho mọi người. Rồi thời gian lần hồi trôi qua, những đứa con lớn lên theo ngày tháng và rồi từng đứa cứ thế phải đi ở đợ, làm thuê cho nhà người để trả nợ. Nhưng trong khi những món nợ chồng chất vẫn chưa trả hết được, thì ông bố lại bị lâm trọng bệnh rồi mất. Bà mẹ dường như không còn chịu đựng được nữa, tinh thần suy sụp, rồi đâm ra ốm nằm liệt. Cảnh tình gia đình đã khốn khổ, nay lại càng thêm muôn phần khốn khổ. Không còn cách nào khác, người con trai cả mới bàn với mẹ rằng, hãy đem bán đứa em gái út cho nhà Tạo để lấy tiền bạc đem về mua thuốc thang chữa bị trị bệnh cho mẹ. Bà mẹ ứa mắt bảo, con là anh trai cả, từ nay hãy thay mẹ cố gắng đứng ra gánh vác mọi công việc trong nhà. Cho dù gặp phải cảnh khốn khổ khốn nạn đến mấy cũng không được bán em. Mẹ đã già rồi, có chết cũng chẳng sao, không cần phải lo lắng thuốc thang chữa trị cho mẹ nữa. Người con trai cả không chịu, anh tìm cách nhắn các em về để cùng bàn cách kiếm tiền, mua thuốc đem về chữa trị bệnh cứu mẹ. Nhưng cảnh ở đợ, mỗi đứa ở một nơi phụ thuộc vào nhà chủ, vì thế người anh không gặp được đủ mặt tất cả mà chỉ gặp được mỗi đứa em thứ hai. Người anh cả nói với em trai, anh đã quyết định bán thân cho Tạo Mường để lấy tiền mua thuốc chữa trị cứu mẹ rồi. Vậy từ nay mọi việc lớn nhỏ ở trong nhà anh giao cho em đứng ra lo liệu. Nói là làm, người anh cả đi đến nhà Tạo bán thân và được trả cho một nén bạc. Người em thứ hai liền đem số bạc đó đi mua thuốc về chữa trị bệnh cho mẹ. Mua được thuốc về rồi, 10 đứa con đều thầm hy vọng rằng rồi mẹ sẽ mau chóng khỏi bệnh. Và cho dù mẹ không còn làm được công việc gì nữa, nhưng vẫn cũng sẽ là chỗ dựa tinh thần cho họ. Tuy nhiên, một nén bạc đã không thể cứu được người mẹ xấu số. Chỉ vài ngày sau đấy, bà mẹ đã tắt thở, khuất núi, quy tiên theo chồng. Mẹ mất nên tất cả 10 anh em đều có mặt đầy đủ để lo liệu ma chay. Những đứa con tội nghiệp, người nào cũng mang một vòng khăn trắng được quấn cao, vượt hẳn lên trên đỉnh đầu để chịu tang. Nghĩ tủi phận nghèo, cha mẹ chết đi mà mắt nhắm không được yên bởi món nợ vẫn còn để lại cho con cái. Nên những đứa con cứ thế ôm lấy nhau mà khóc lóc thảm thiết. Họ khóc mãi cho tới khi thân xác gầy rạc tàn tạ. Là đi rồi chết, mang theo cả nợ vào trong đất. Sau khi chết đi rồi, 10 anh em nhà họ hóa thành loài chim khiếu đầu bạc. Con nào con nấy đều có một chòm lông trắng dựng ở trên đỉnh đầu. Người ta bảo chòm lông trắng đó chính là do chim khiếu đầu bạc ở kiếp trước chết mà vẫn chưa trả hết nợ nên kiếp này phải mang theo. Và vì cùng chung là anh em ruột thịt một nhà nên loài chim khiếu đầu bạc này luôn quấn quýt bên nhau, không bao giờ bay lẻ loi từng con. Chúng bay đi đến đâu kéo theo cả bầy đàn đến đó. Và vào tầm khoảng tháng 11-12, khi ra cánh đồng, ta sẽ nhìn thấy từng đàn chim kéo nhau bay trên cánh đồng, rất đẹp mắt và thú vị, các em ạ. Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.